Tôi không biết năm mới, một tháng đã qua rồi, quý ông bà anh chị em thấy có gì mới, có gì tốt đẹp hơn năm qua hoặc là những năm đã qua chưa? Tôi cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có được điều đó. Mà nếu ai trong chúng ta chưa có được điều đó, sống một đời sống đắc thắng, thì tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái bí quyết để chúng ta sống như thế nào, có được cái năng lực để sống một đời sống đắc thắng. I want to share with you a message. The title of the message is How to Live, to Have the Power to Live a Victorious Life. Lời của Chúa cho chúng ta ở trong Galati đoạn 5. Chúng ta biết rằng khi quý vị và tôi thật sự mời Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi, thì Chúa cho chúng ta cái năng quyền của Chúa, sự sống của Chúa. Giống như hồi nãy mình đọc ở trong Roma đoạn 8 đó, Chúa làm cho chúng ta cái những việc chết trong cuộc đời của chúng ta ở trong tội lỗi, chúng ta chết trong tội lỗi, Chúa làm cho chúng ta sống lại. Và không những sống lại mà thôi, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta cái năng lực để sống một đời sống đắc thắng. Đó là điều mà Chúa ban cho tất cả những con cái của Chúa, những người tin nhận Ngài. Và cái năng lực đó, thưa quý ông bà anh chị em, là một cái năng lực vô biên. Sự sống vô biên của Chúa đến với chúng ta, và năng lực vô biên của Chúa đến trong chúng ta. Chúa là đấng mà Ngài tạo dựng nên cái vũ trụ này, như lời Chúa phán, là Chúa chỉ phán một cái là có cả vũ trụ của chúng ta. Năng lực đó, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn ban cho những người con của Ngài. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là tôi có được hay chưa? Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, làm sao để chúng ta có cái năng lực sống đắc thắng trong năm mới này. Một năm nó đánh dấu cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, có thể có ai trong chúng ta bị cái lái xe mà cái bình điện xe đó bị chết lần nào chưa, hết điện lần nào chưa, có ai trong chúng ta không? Nếu quý vị chưa có kinh nghiệm đó, không sớm thì muộn sẽ có, bởi vì cái bình điện nó không có xài lâu được. Anyway, một cái gọi là tiếng Mỹ gọi là jump star hay là jumbo cable ấy, nó có cái sợi dây điện để mình nối từ cái bình điện sống, rồi mình nối cái sợi dây điện qua cái bình chết, bình hết điện, mất điện đó. Khi mà nối qua với nhau rồi rất là đơn giản, phải không? Khi mà cái sợi dây điện từ mình, xe của mình nó, cái bình điện nó không có điện nữa hay là nó chết, thì mình nhờ một người nào đó có cái bình điện tốt, cái xe họ đang chạy, họ nối sợi dây điện qua xong, qua chiếc xe của cái bình điện của xe mình rồi đó, thì sao? Thì xe mình nó, cái bình điện chết đó, bây giờ nó có được cái sức sống của cái bình điện sống kia. Đó, khi mà nó có rồi thì điều gì xảy ra? Nó có thể sử dụng được. Trước đây nó không làm được gì hết, nhưng mà bây giờ nó sử dụng được, nó có lại cái điện, nó có lại cái sức sống mà nó đã mất. Cho nên quý vị thấy cái hình ảnh đó, Đức Chúa Giêsu chết thế cho chúng ta. Ngài chết cho tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà Ngài không chết luôn như tất cả các giáo chủ trên đời này. Nhưng mà Ngài đã sống lại sau khi 3 ngày Ngài chết thế cho tội lỗi của cả nhân loại và mỗi một cá nhân chúng ta. Ngài sống lại. Và cái sự sống của Ngài, cái năng lực vô biên của Ngài, nó dư cho chúng ta sử dụng, cần thiết trong đời sống của chúng ta. Cái năng lực đó là cái năng lực đắc thắng. Cái năng lực đó là cái năng lực ngay cả thắng luôn cả sự chết luôn. Sự chết không ai có thể thắng được, nhưng mà Chúa thắng luôn cả sự chết. Và cái năng lực đó, thưa quý ông bà anh chị em, được đến trong cuộc đời của chúng ta qua cái đường dây cable. Và cái đường dây cable đó là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chuyển năng lực của Chúa, sự sống của Chúa Giêsu vào cuộc đời của chúng ta. Đó là cái năng lực, cái công việc của Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng mạnh mẽ vô biên, Ngài là Thượng Đế, và Ngài đem cái năng lực của Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nói, ủa, tại sao tôi tin Chúa, tôi có được sức sống của Chúa, sự sống của Chúa, có năng lực của Chúa, mà sao thấy từ ngày tôi tin Chúa tới giờ thấy cuộc đời của tôi sao nó yếu quá vậy? Giống như là một cái bình điện nó chết như vậy. Tôi thấy sao mà không có cái quyền năng gì cả? Tại sao như vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, khi cái năng lực từ cái bình điện sống nó được truyền qua bởi cái sợi dây điện, cái cable, qua cái bình điện chết. Cái bình điện chết nó nhận được cái năng lực, cái sức sống của cái bình điện sống. Nhưng mà cái đó đủ chưa thưa quý ông bà anh chị em? Đủ chưa? Chưa đủ. Tại sao như vậy? Tại vì khi quý ông bà anh chị em châm bình đó, thì cái điểm quan trọng vô cùng là gì? Khi nối hai cái bình điện với nhau rồi, xe nó chạy được không? Không. Cho tới khi nào? Tới khi nào? Tới khi nào mình để chìa khóa vô, mình để xe nó mới nổ được. Và thưa quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không làm cái gì đó để cái cuộc đời của chúng ta, tôi sẽ nói về cái đề đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái năng lực sống của Chúa trong đời sống của chúng ta, dầu rằng chúng ta đã tin nhận Chúa rồi. Và cái đó đó, cái năng lực mà cái đặc biệt đó, nó giúp chúng ta nhận được sức sống từ nơi Chúa, nhận được năng lực của Chúa để chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Như vậy câu hỏi đặt ra ở đó là, ở đây là cái đề đó, cái đó, cái đặc biệt đó là cái gì? Cái đó ở trong lời của Chúa được chép ở trong Galati đoạn 5 câu số 25. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Nếu quý ông bà anh chị em có cái tờ chương trình được chép ở trong tờ chương trình đó, trong câu gốc của chúng ta, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đây là một cái nguyên lý, một cái bí quyết mà rất kỳ diệu vô cùng. Quý ông bà anh chị em hiểu được điều này và áp dụng, bảo đảm năm này quý ông bà anh chị em có một đời sống đắc thắng. Lời Chúa nói như thế này, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng phải bước theo Thánh Linh vậy. Ở cái phần Kinh Thánh này rất là tuyệt vời, chúng ta không có thời gian để so sánh. Chúa nói mình sống theo cái xác thịt này thì sẽ chết, giống như ở trong Roma đoạn 8 nói như vậy. Mà mình sống theo xác thịt này thì gây gỗ, hơn thua, cay đắng, ghen ghét, bè đảng, bất bình, vân vân. Nhưng mà nếu mình sống theo Thánh Linh thì mình được cái gì? Mình được sự vui mừng. Ai trong chúng ta muốn trong năm này mình được vui mừng? Bảo đảm ai trong chúng ta cũng muốn, phải không? Vui mừng, bình an, ai trong chúng ta cũng muốn được bình an hết, phải không? Sống theo Thánh Linh được bình an, được vui mừng, được yêu thương, được một đời sống tốt đẹp. Và làm thế nào để mình sống theo Thánh Linh? Lời của Chúa nói nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. À, cái đề ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái mà nó đem lại cái năng lực của Chúa sống động trong đời sống của chúng ta, để chúng ta được một đời sống đắc thắng, đó là bước theo Thánh Linh. Câu hỏi đặt ra ở đây, bước theo Thánh Linh nghĩa là sao? Theo quý bạn chị em học, có thể học cái câu này nhiều. Bước theo Thánh Linh nghĩa là sao? Cảm ơn Chúa, thờ phượng Chúa, kính yêu Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà Chiêu. Nói về cái bước theo á, lời của Chúa, bước theo Thánh Linh, cái bước mà ở trong Kinh Thánh, bước theo á, bước đi á, trong Kinh Thánh nói về cái cách sống của chúng ta mỗi ngày. Khi quý ông bà anh chị đọc tới chỗ nào, nó hãy bước theo Chúa, bước theo Thánh Linh, có nghĩa là mỗi ngày cái cách sống của chúng ta như thế nào. Và ở đây tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em ba cái nguyên tắc về cái bước đi của chúng ta. Khi chúng ta bước đi, cái điểm đầu tiên là gì? Chúng ta phải đi đâu đó, phải không? When you walk, it assumes that you go somewhere, phải không? It means that there's a destination. Mình đi từ điểm A tới điểm B, chứ không phải là ai mình ra con đường mình gặp người nào đang đi bộ cái mình nói anh đi đâu đó, họ nói tôi không đi đâu hết. Mình thấy cái đó không có bình thường rồi, phải không? Đi phải có cái điểm nào để tới. Tôi nhớ ở Việt Nam sau 75 nhà tôi đi mỗi sáng Chủ nhật đi nhà thờ là phải đi bộ 1.5 tiếng đồng hồ mới tới nhà thờ, từ cái điểm A qua điểm B. Cho nên đi là nó có một cái destination, nó có một đích để mình định tới. Cho nên mình ở đây lời Chúa nói hãy bước theo, hãy đi theo Đức Thánh Linh, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống của một người con cái Chúa chỉ có một mục đích mà thôi, khi mình đi theo Chúa. Theo quý ông bà anh chị biết mục đích đó là gì không? Nếu quý ông bà anh chị muốn kinh nghiệm được năng lực sự sống động của vô biên của Chúa trong đời sống của mình, chỉ có một mục đích khi quý ông bà anh chị em đi theo Chúa Thánh Linh. Mục đích đó là gì? Là mình làm theo ý Chúa. Tất cả những gì mỗi ngày chúng ta làm, chúng ta đi, cách sống của chúng ta là theo ý Chúa. The only destination to pursue if you want to experience the Holy Spirit's power and authority in your life is to do the will of God. Làm theo ý chỉ của Chúa. Quý ông bà chị em còn nhớ cái câu chuyện của Chúa Giêsu. Có một bữa lần nọ Chúa Giêsu đói bụng. Trưa các môn đồ đi ra chợ mua đồ ăn đem về cho Chúa ăn. Khi đem về rồi thì các môn đồ mới mời Chúa ăn. Chúa nói họ phải nài nỉ Chúa ăn nữa. Chúa nói sao? Ta có một cái thức ăn mà các ngươi không biết. Thức ăn đó nuôi sống ta mà các ngươi không biết. Các môn đồ nói, ủa như vậy là có người nào đã cho Chúa ăn rồi phải không? Cho thầy mình ăn rồi phải không? Không phải. Quý ông bà anh chị mở ở trong Giăng đoạn 4 á, Chúa nói về cái thức ăn của Chúa là gì? Giăng đoạn 4 câu số 31 cho tới 34. Xong le môn đồ nài nỉ một bên ngài mà rằng, thưa thầy xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Câu 33. Vậy môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa nói sao? Cái lẽ sống của Chúa. Dầu rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà bây giờ Ngài đang ở trong cái thân phận của con người. Chúa nói cái lẽ sống của Chúa. Chúa sống được là làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên mình muốn nhận, mình không thể nào, nếu chúng ta không có quyết tâm mỗi ngày sống theo ý chỉ của Chúa. Thì thưa quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ mong là cái năng lực của Chúa, sức sống của Chúa nó tuôn tràn vào qua cuộc đời của chúng ta được. Chúng ta không thể nào giàu rằng tin Chúa cả mấy chục năm đi nữa, chúng ta vẫn sẽ không có một đời sống đắc thắng. Đó là cái bước đi mình đi tới một cái mục đích định sẵn. Và cái mục đích định sẵn của con của Chúa là ý chỉ của Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là lý do mà Chúa nói rằng ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 6 tới câu số 8, Chúa nói đừng có hai lòng. Đừng có hai lòng. Cái người mà hai lòng á, mình đến với Chúa, mình có một số người nói: ô mục sư ơi, tôi muốn biết được ý Chúa về cái vấn đề này như thế nào. Gần đây có người tới hỏi tôi, không biết cái business này, cái điều này có đẹp ý Chúa, tôi muốn làm mà không biết có đẹp ý Chúa hay không. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói đừng có hai lòng. Đừng có tới với Chúa xin ý chỉ của Chúa mà trong lòng của mình không thật sự muốn làm theo ý chỉ của Chúa. Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, Ngài là đấng chí cao chí thánh. Ngài là đấng hồi nãy chúng ta ca ngợi Chúa trong mấy bản thánh ca đầu tiên á, Ngài là oai quyền vô biên. Ngài là đấng vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại. Ngài làm được tất cả mọi sự, Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài yêu chúng ta, Ngài toàn năng vô cùng. Nhưng mà mình tới với Chúa, mình nói rằng: Chúa ơi, Chúa cho con biết được ý chỉ của Chúa để coi con có thích hay là không. Nếu con thích thì con làm, còn không thì thôi. Thưa quý bạn anh chị em, Chúa không có rảnh mà cho chúng ta biết ý chỉ của Chúa đâu. Nếu chúng ta có cái thái độ đối với Chúa như vậy, Chúa không có rảnh để làm cái chuyện đó. Mình phải đến với Chúa với tấm lòng lại Chúa còn quyết tâm sẵn sàng. Chúa muốn cái gì con làm cái đó. Và nếu mình đến với Chúa với tâm thái độ đó, Chúa mới bắt đầu Chúa hướng dẫn, Chúa chỉ cho chúng ta. Còn không thì thôi. Sức mạnh của Chúa, năng quyền của Chúa không có ăn thua gì trong cuộc đời của chúng ta cả. Chúng giống như là có điện vô bình rồi đó, nhưng mà không có đề xe được gì cả, thì chiếc xe đó cũng nằm đóng mà thôi, chứ nó không có đi đâu được cả. Cho nên đối với Chúa, khi mình đến với Chúa nói về ý chỉ của Chúa, không có thương lượng với Chúa, không có điều đình với Chúa, no negotiation with God. Mình đến với Chúa, mình nói lại: Chúa, hôm nay bây giờ cái mục đích của con là làm theo ý chỉ của Chúa. Cái điểm thứ hai đi á là gì? Đi thứ nhất là từ điểm A mình có cái mục đích đến điểm B. Cái điểm thứ hai đi á thì mình phải có gì? Gì nữa? Phải có cái sự tùy thuộc, tin cậy. Walking implies dependence. Khi cái chân trái nó bước tới, nó dở cái chân phải lên, thì cả cái thân thể này nó như thế nào? Nó phải tin cậy, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái chân trái, phải không? Nếu mà nó không có tin cậy cái chân trái này, nó sẽ không đi đâu được hết, phải không? Mà nếu mà nó không có, dĩ nhiên nếu mà không tin cậy là không có tin là cái chân này có thể chịu được hết cái sức nặng của cái thân thể này, thì nó không có tới đâu được cả. Cho nên cái đi ở đây, khi mình nói đi theo Đức Thánh Linh, có nghĩa là mình hoàn toàn tùy thuộc, tin cậy vào Đức Thánh Linh. Không có cách nào khác hơn, thưa quý ông bà anh chị. Mình muốn có được năng lực đắc thắng của Chúa mà mình không có hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Đức Thánh Linh, mình không thể nào có được điều đó. Giống như là cái chân đó, nó không có tin cậy với nhau, cái thân thể này nó không có tin cậy chân gì hết, là nó không có đi đâu được hết, nó chỉ đứng một chỗ mà thôi. Và đó là lý do nhiều con cái Chúa gặp phải khi họ nói: tôi tin Chúa lâu lắm rồi, Chúa hứa là Chúa quyền năng, sức sống của Chúa ở trong tôi đủ thứ hết, mà tại sao tôi không có được điều này? Bởi vì mình sống, mình nương dựa, mình tin vào cái sức của mình thay vì Đức Thánh Linh.
That's the problem. Ngoài Chúa, tại sao Chúa dạy con yêu thương mà sao con thấy cái người đó con ghét quá? Người đó nói một lời với con, có một cái ý gì đó con không thích là con để trong lòng, con tha thứ không được. Thậm chí con trở nên cay đắng đối với người đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì sức con người mình không làm được điều đó. Con người mình là gì? Tôi, tồi, tối, tội, chẳng có cái gì là tốt đẹp cả. Làm sao mà mình có thể tha thứ được? Nhưng mà cái người hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Thánh Linh đó, tin cậy vào Chúa Thánh Linh hoàn toàn, là người nói rằng lại Chúa, con không tha thứ được. Nhưng mà con hoàn toàn dâng cuộc đời của con cho Chúa. Chúa xin Chúa làm qua con. Con sẵn sàng. Chúa nói gì con làm cái đó. Và đó là lý do mà ở trong mà Philip đoạn 4 câu 13, Thánh Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ sức của tôi, phải không? Nhờ khả năng của tôi, phải không? Nhờ tôi học giỏi, phải không? Nhờ tôi có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, phải không? No. Ông nói tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Bởi vì sao? Tôi sống hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Tôi dựa hết tất cả mọi sự tin cậy vào Chúa. Đó là bước theo Đức Thánh Linh. Thứ nhất, mình bước theo Đức Thánh Linh là gì? Có cái mục đích tới. Và mục đích của mình là gì? Làm theo ý Chúa. Cái điểm thứ hai, bước đi thì mình phải tùy thuộc, phải tin cậy. Còn không tùy thuộc, không tin cậy, nửa chừng với Chúa, forget it. Mình không thể nào có được cái sức sống đắc thắng được. Và điểm cuối cùng, bước đi theo Chúa Thánh Linh là gì? Cái bước nó phải liên tục, phải không? Tôi có cái giống như tôi nói, tôi đi nhà thờ đó, là một tiếng đồng hồ mới tới, tôi bước hai bước cái tôi ngồi xuống. Tôi nghĩ cả tuần lễ quý ông bà chị em thể nghĩ tôi có tới nhà thờ được không? Không thể nào có cái chuyện đó được. Cho nên bước đi là liên tục. Talking implies continuous movement. Bước, 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 tiếp tục, tiếp tục. Cho nên bước theo Đức Thánh Linh có nghĩa là mình cứ tiếp tục tìm kiếm ý chỉ của Chúa. Chúa ơi, con, Chúa muốn con làm gì khi người đó tìm cách hại con? Con không làm thế, con, Chúa chỉ con cái gì con làm. Giống như ngay bây giờ tôi chia sẻ lời Chúa với quý ông bà anh chị em, nhưng mà tôi hoàn toàn tôi để cho Chúa hướng dẫn. Tôi xin Chúa lại Chúa hướng dẫn con không làm được chuyện này. Liên tục, liên tục, liên tục. Và thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều con cái Chúa, họ bước đi theo Chúa một tuần lễ, họ bước hai bước mà thôi, hai tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng mà cả tuần, bảy ngày trong tuần họ ngồi một chỗ. Rồi họ nói tại sao mà tôi theo Chúa, tôi bước đi theo Chúa nó kỳ cục quá, nó khó chịu quá. Thưa quý ông bà anh chị, một khi mình bước đi theo Chúa, mình tin cậy Chúa mới, tin cậy Chúa, mình bước theo Chúa giống như là mình tập biết đi như vậy. Mà một em bé tập biết đi mà nó bước hai bước xong cái nó ngồi xuống, nó nghỉ cả tuần, nó không đi nữa, thì quý ông bà anh chị em nghĩ nó có bước đi đàng hoàng được không? Thậm chí những người biết đi rồi đó, mà mình mỗi ngày mình chỉ bước hai bước xong rồi cả tuần mình ngồi, mình không thèm đi đâu hết, không cứ ngồi đó fooling around, thì thử hỏi mình có bước đi đàng hoàng được không? Không thể nào có được cái chuyện đó. Cho nên bước đi theo Chúa Thánh Linh là phải liên tục. Liên tục. Chứ không phải là một tuần hai tiếng đồng hồ đi thờ phượng Chúa là đủ. No. Không có tới đâu được cả. Chúng ta biết được cái chân lý đó. Cứ bước hai bước nghỉ cả tuần là bệnh đó, thưa quý ông bà chị em. Ai trong chúng ta cũng biết, tôi biết có những người họ đeo cái máy để tính mỗi ngày họ bước được bao nhiêu bước.
để coi thử sức khỏe. Họ bước càng nhiều là sức khỏe họ càng khỏe, mà bước ít là có chuyện. Ngay cả bác sĩ họ cũng để họ muốn record những cái đó, coi thử mình có bước đi được nhiều hay là không. Vậy đó mà mình đến với Chúa, mình nói là Chúa ơi, con biết Chúa toàn năng, quyền năng, sức sống của Chúa vô biên, mà tại sao cuộc đời của con như thế này. Chúa nói còn có bước thường xuyên với ta không? Chút nữa con xuống dưới kia con thông công với nhau. Con có nói lại Chúa ơi, con xin Chúa giúp con để trong cái sự thông công của con ở dưới đó có được cái sự nhẹ nhàng vui vẻ với nhau. Bây giờ con đang ngồi trong sự thờ phượng Chúa, lại Chúa Thánh Linh xin Chúa hướng dẫn con để con có thể hiểu được và con sẵn sàng sống theo lời Chúa. Mình có tùy thuộc nơi Chúa liên tục như vậy không, hay là mình cứ bước hai bước xong rồi nghỉ cả tuần không bước gì hết. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được cái bí quyết này. Bởi vì có những lúc tôi nghe có những người họ tin Chúa một thời gian vài tháng hay vài năm cái họ bỏ Chúa. Rồi họ nói sao quý ông bà anh chị biết không? Họ lên Facebook rồi lên Internet, họ nói đủ thứ, họ nói Chúa không có quyền năng gì cả. Tôi tin Chúa, tôi đi vào thờ cũng một thời gian rồi mà không có quyền năng gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, mình biết chắc người đó không có bước đi theo Thánh Linh, cho nên như vậy thôi. Dĩ nhiên có cái quyền, cái bình điện dẫn qua mà họ không có đề gì hết thì dĩ nhiên là không có sử dụng được gì cả. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng mấy người đó họ nói đúng tầm bậy. Họ nói bậy mà họ nghĩ họ cũng tự hào. You know what? I tried and it didn't work. Therefore, it's baloney. No! Quyền năng vô biên nhưng mà mình không có đề, mình không bước theo Đức Thánh Linh. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong năm mới này chúng ta biết được cái bí quyết này, áp dụng trong đời sống mình. Thưa quý ông bà anh chị, tình cảm của mình, cách đối xử của mình với những người xung quanh, từng giây phút con bước theo Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa, con sắp sửa quyết định cái điều này. Chúa ơi, xin Chúa hướng dẫn con sẵn sàng làm. Chúa ơi, con sắp sửa con sẽ gọi điện thoại, con sắp sửa con sẽ nói cái này vân vân. Con đi với Chúa từng bước một. Và thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói với chúng ta, nếu chúng ta bước đi theo Chúa Thánh Linh như vậy, chúng ta sẽ có được sự bình an, vui mừng, trung tín, mềm mại, tiết độ, yêu thương, tốt lành. Và tất cả những vị nào chưa bao giờ mời Chúa làm chủ đời sống của quý ông bà anh chị em, tôi rất mong được trò chuyện với quý ông bà anh chị em để giúp quý ông bà anh chị em có được cái sự sợi dây cable của Chúa, có sự cái mối quan hệ của Chúa nối liền với quý ông bà anh chị em, rồi quý ông bà anh chị em mới kinh nghiệm được cái quyền năng vô cùng tuyệt vời của Chúa trong đời sống của mình. Còn nếu mình chưa nối liền với Chúa, mình không có nhận được cái năng lực tuyệt vời của Chúa. Mà dầu mình nối liền với Chúa mà mình không có đề xe, mình cũng không có nhận được. Xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, mỗi người trong chúng ta thật sự đây là năm lại Chúa còn sống đắc thắng. Amen. Tạ ơn Chúa.